chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến kiến thức pháp luật kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung chương 2 của luật căn cước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 2, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước và chương 3, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước. Mời quý vị và các bạn theo dõi. 1.2. Cơ sở dữ liệu căn cước. Điều 14. Yêu cầu xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu căn cước. 1. Cơ sở dữ liệu căn cước được xây dựng và quản lý tập trung thống nhất tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an. 2. Cơ sở dữ liệu căn cước được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, định mức kinh tế kỹ thuật, bảo đảm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoạt động ổn định liên tục. 3. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân thuận lợi cho việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử dụng. 4. Bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. 5. Bảo đảm việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, lưu trữ đầy đủ thông tin của người dân tại các lần thu thập, cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu. Điều 15. Thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước. 1. Thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 18, khoảng 24 và khoảng 25 điều chính của luật này. 2. Thông tin nhân dạng. 3. Thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt, ADN, giọng nói. 4. Nghề nghiệp, trừ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ yếu. 5. Trạng thái của căn cước điện tử. Trạng thái của căn cước điện tử được thể hiện dưới hình thức khóa, mở khóa và các mức độ định danh điện tử. Điều 16. Thu thập, cập nhật, điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước. 1. Thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước được thu thập, cập nhật, điều chỉnh từ các nguồn sau đây. A. Từ việc kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. B. Từ tàng trữ căn cước, hồ sơ cấp, quản lý thẻ căn cước, hồ sơ cấp, quản lý giấy chứng nhận căn cước. C. Từ cá nhân là chủ thể của thông tin trừ trường hợp quy định tại điểm D khoản này. D. Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng nhiệm vụ có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu căn cước. 2. Chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước được quy định như sau. A. Cơ sở dữ liệu căn cước được chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác do Bộ Công an quản lý để phục vụ công tác quản lý dân cư, quản lý căn cước và đấu tranh phòng chống tội phạm. B. Việc chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu khác ngoài cơ sở dữ liệu quy định tại điểm A khoản này thực hiện theo quy định của chính phủ. 3. Khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước được quy định như sau. A. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước để thực hiện chức năng nhiệm vụ thông qua việc chia sẻ thông tin quy định tại khoản 2 điều này hoặc thông qua hình thức gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin đến cơ quan quản lý căn cước. B. Cá nhân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu căn cước thông qua hình thức gửi yêu cầu cung cấp thông tin đến cơ quan quản lý căn cước. C. Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoản này khi khai thác thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu căn cước phải gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin đến cơ quan quản lý căn cước và phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước, cá nhân là chủ thể của thông tin được khai thác. Trường hợp khai thác thông tin của người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật Dân sự, người dưới 14 tuổi, người bị tuyên bố mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước và một trong những người đại diện hợp pháp, người thừa kế theo quy định tại điểm D khoản này. D. Người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, theo quy định của Bộ Luật Dân sự, người dưới 14 tuổi khai thác thông tin của mình thông qua người đại diện hợp pháp. Việc khai thác thông tin của người bị tuyên bố mất tích do người đại diện hợp pháp của người đó quyết định. Việc khai thác thông tin của người đã chết do người được xác định là người thừa kế của người đó quyết định. 4. Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước. 5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 3 điều này. Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan trong việc chia sẻ, cung cấp, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu căn cước. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm sau đây. A. Chia sẻ, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu theo quy định của luật này. B. Thông báo kịp thời thông tin, tài liệu về căn cước của người dân khi có sự thay đổi hoặc chưa chính xác cho cơ quan quản lý căn cước. C. Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì phải chuyển cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật điều chỉnh. 2. Người được giao nhiệm vụ cập nhật điều chỉnh thông tin tài liệu có trách nhiệm sau đây. A. Kiểm tra thông tin tài liệu của người dân, thường xuyên theo dõi cập nhật điều chỉnh thông tin. B. Giữ gìn, bảo vệ thông tin tài liệu có liên quan, không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm hư hỏng tài liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác đầy đủ thông tin đã cập nhật điều chỉnh. 3. Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm sau đây. A. Tổ chức quản lý việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ thông tin tài liệu. B. Kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông tin tài liệu đã cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ. Chương 3. Thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước. Điều 18. Nội dung thể hiện trên căn cước. 1. Thẻ căn cước có thông tin được in trên thẻ và bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa. 2. Thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm. A. Hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. C. Dòng chữ căn cước. D. Ảnh khuôn mặt. D. Số định danh cá nhân. E. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. G. Ngày tháng năm sinh. H. Giới tính. I. Nơi đăng ký khai sinh. K. Quốc tịch. L. Nơi cư trú. M. Ngày tháng năm cấp thẻ. Ngày tháng năm hết hạn sử dụng. N. Nơi cấp Bộ Công an. 3. Thông tin được mã hóa lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước gồm thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt của công dân, các thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 18, điều 9, khoản 2, điều 15 và khoản 2, điều 22 của luật này. 4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy cách ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước, việc mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước, nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú và trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Điều 19. Người được cấp thẻ căn cước. 1. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. 3. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Điều 20. Giá trị sử dụng của thẻ căn cước. 1. Thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau. 3. Thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan tổ chức cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan tổ chức cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in tích hợp vào thẻ căn cước. Trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi. 4. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật. Điều 21. Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước. 1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 2. Thẻ căn cước đã được cấp đổi cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo. Điều 22. tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng khai thác thông tin được tích hợp. 1. Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước là việc bổ sung vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước những thông tin ngoài thông tin về căn cước và được mã hóa. Thông tin được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 2. Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp. 3. Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. 4. Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. 5. Việc khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước được quy định như sau. A. Sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai thác thông tin tích hợp trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước. B. Sử dụng thông tin trên thẻ căn cước qua thiết bị chuyên dụng để truy xuất, khai thác thông tin tích hợp qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh và xác thực điện tử. C. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội được khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. D. Tổ chức và cá nhân khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước của công dân khi được sự đồng ý của công dân đó. 6. Chính phủ quy định chi tiết điều này, quy định trình tự, thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước. Điều 23. Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước. 1. Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau. A. Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước. Trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật điều chỉnh thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 10 của luật này. B. Người tiếp nhận thu thập thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt của người cần cấp thẻ căn cước. C. Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước. D. Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước. D. Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác, thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát. 2. Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau. A. Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. B. Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm B khoản 1 điều này. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó. 3. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 điều này. 4. Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 2 và chương 3 của luật căn cước. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của chương 3, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.